This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.
Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế giới tuần qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần. Và từ phòng vi âm, Hạnh Dung kính gửi lời chào đến anh Lê Phát Minh. Hôm nay anh có khỏe không ạ?
Chào cô Dung, chào quý thính giả. Cũng bình thường cô. Dạ. Cô thì sáng nay khỏe chưa?
Dạ vâng, cảm ơn anh. Tuần vừa rồi phải nói rằng là không biết tại sao nó bệnh lâu dữ vậy, cả tuần luôn nghỉ. Và hôm nay nó cũng chưa hết hẳn, nhưng mà Hạnh Dung cũng cảm thấy đỡ đỡ rồi. Nhớ thính giả rồi, phải làm việc với anh Minh Châu. Không được nghỉ nữa. Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều. Và thưa anh thì mình trở lại cái vấn đề mà những cái tin là nóng bỏng của thế giới. Trong tuần qua thì hôm thứ Năm, ngày 14 tháng 3 vừa qua này, trong cái bài phát biểu dài 40 phút trên sàn Thượng viện, thì lãnh đạo đa số đảng Dân Chủ Thượng viện Chuck Schumer đã kêu gọi chính phủ Israel phải tổ chức một cuộc bầu cử sớm, mà ông ta gọi đây là cách duy nhất mà ông ta tin rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lạc lối và là trở ngại cho hòa bình trong cái khu vực, trong cái bối cảnh mà cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng gia tăng ở Gaza. Thì theo anh đó, lý do nào mà Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, một trong những người lãnh đạo cao cấp của đảng Dân Chủ, lại can thiệp vào nội bộ của một quốc gia đồng minh trong lúc chính quyền Do Thái cần sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ và sự ổn định nội bộ để mà chống lại bọn khủng bố ở Hamas?
Là đúng như cô nói đó.
Dạ.
Thế là đúng mà 40 phút của ông nó làm cho nhiều người rất là ngạc nhiên.
Vâng.
Thì đưa ra từ thượng viện như cô nói, thì bởi do cái sự thất vọng, cái diễn ảnh mà sự tín nhiệm của đảng Dân Chủ với chính quyền Joe Biden theo cái thăm dò mới đây là xuống rất là thấp. Mà cộng thêm áp lực từ cái phe cấp tiến trong của đảng Dân Chủ cũng như là cái khối cử tri Ả Rập Palestine mà ủng hộ Hamas để đòi phải chấm dứt cuộc chiến tại giải Gaza. Thì cô thấy là điều này mình nhìn thấy rõ ràng là cái ý của cái đảng Dân Chủ là như thế nào. Họ chỉ đặt lên, mặc dầu là Do Thái là đồng minh lâu đời, thấy không? Mà cả ngay cái ông Chuck Schumer là người gốc Do Thái, nhưng mà gốc Do Thái là thành phần cực tả của Do Thái chứ không phải là cái thành phần hữu thành thử. Do đó mà ông có tuyên bố những cái điều đó, chúng ta thấy thì theo thượng sĩ mà Chuck Schumer đó thì cũng thừa nhận rằng là Hoa Kỳ không thể nào quyết định kết quả của bầu cử, nhưng mà ông nói rằng nếu mà liên minh hiện tại của thủ tướng Netanyahu vẫn nắm quyền, sau chiến tranh sẽ tiếp tục theo đuổi một chính sách nguy hiểm và gây nên viêm nhiễm, thì Hoa Kỳ sẽ không có quyền lực lựa chọn mà đóng một vai trò tích cực trong cái định hình chính sách ở tại Israel. Thì cô thấy nó có một cái điều khôi hài là cái cuộc chiến khởi chiến này ra đó là do Hamas. Mới đó họ đã quên đi cái chuyện của Hamas là một khủng bố chứ không phải tự nhiên mà Do Thái đi tấn công Hamas. Rồi hỏi giờ có một điểm dứt điểm chót á, thì lại giờ muốn cản ngưng để nói là nhân đạo này kia, là thật ra là họ chỉ sợ nghĩa là cái bầu cử tháng 11 tới đây họ thua, rồi vì cái cử tri mà của Palestine mà nhất tỉ như ở Michigan á đó, đó là họ coi như là họ không ủng hộ, mà đây là những cái tiểu bang dao động, nó thành thử ra họ nghĩa là họ chỉ sợ là họ không được cầm quyền thì họ bán đứng Israel như thường, họ không còn cái thương tiếc gì hết á. Bởi vì bây giờ bên cái Hamas mà còn chỉ có thành phố này thì giờ nó vẫn đứng lại, tất nhiên là cần nó nuôi dưỡng cái tổ chức khủng bố Hamas, mà vì cái quyền lợi của đảng Dân Chủ và để mình chỉ nắm được cái tòa bách ấp tòa lợi rồi thôi, thì bất kể những cái tù binh làm gì hết. Thì theo cái lời tuyên bố của ông như cô nói đó, là ông đó nói là ông kia là rằng là ông Netanyahu lạc lối khi cho sự sống chính trị của mình ưu tiên trên sự lợi ích tốt nhất của dân Israel, mà ông quên nói là ông để lợi ích chính trị nhất của ông và phía đảng Dân Chủ, mà ông quên mất đi cái số phận của người dân Israel, là bởi vì thật sự coi như là hiện tại cái chính quyền mà nội các chiến tranh của thủ tướng Netanyahu đó, là tất cả những đảng cầm quyền và đảng đối lập đều vô đây quyết định để bảo vệ tổ quốc, và họ quyết định phải tiêu diệt Do Thái, và thấy rằng rõ là muốn Do Thái mà còn an toàn đó thì không thể nào mà chấp nhận cái lực lượng này còn trước. Còn ông này đặt ra là để hai nhà nước chống nhau như hỏi giờ. Cái Do Thái đã trả lời cái Gaza là từ 2005 tới giờ, thì tới đó lợi dụng đó để họ thành lập nơi cái loại một cái lực lượng khủng bố, chứ không phải là để sống chung hòa bình. Hỏi gì đòi hỏi là cái gì, thì thứ cái mà cái lời tuyên bố của ông đó thì lại ông Biden đã ca ngợi kêu gọi là cái lời kêu gọi đó là đốn ủng hộ của lời đó, thì giống như lời phát biểu này là phát biểu của ông Joe Biden rồi, có thấy không?
Dạ.
Thì đó do đó mà nhà lãnh đạo siêu đất ông cam kết ông là chống lại Hamas vốn bị Mỹ và Âu Châu đã coi là nhóm khủng bố. Thì cái thành phố Rafah ở phía nam đó, thì mặc dù có 1 triệu người dân Palestine đang di dời trốn đó, thì ông cho rằng bất chấp áp lực mà càng ngày gia tăng, nhưng mà ông cũng không thể chấp nhận để ngừng cái đó. Thì hôm thứ sáu rồi đó, thủ tướng Netanyahu cho biết ông đã phê duyệt kế hoạch tấn công vào Rafah, thành phố cực nam của Gaza, thành trì cuối cùng của Hamas, nhưng mà hiện cũng là nơi sống hơn 1 triệu người dân mà đã di dời tới đó. Thì vào hôm ngày thứ hai, tức nhiên buổi hôm nay, là thì thủ tướng Do Thái cũng chia sẻ mạnh mẽ cái cuộc họp và chính là nói rằng Do Thái bất chấp áp lực quốc tế đã làm những gì cần để bảo hoàn thành mục tiêu của cuộc chiến, và ông nhấn mạnh rằng cách duy nhất là phải tiêu diệt hoàn toàn lực lượng Hamas và làm một chiến dịch cần phải có ở Rafah. Thì nơi đó có 4 tiểu đoàn Hamas đang đứng vững. Thì ông kết thúc bằng lời cảnh cáo rằng, vì vậy tôi nhắc lại rằng chúng tôi sẽ tấn công Rafah, điều này sẽ mất vài tuần và nó sẽ ra. Vì đối với những người bạn chúng tôi trong cộng đồng quốc tế, tôi nói ký ức của các bạn ngắn như vậy không? Bạn đã nhanh chóng quên ngày 7 tháng 10 vụ thảm sát người Do Thái kinh hoàng bất nhất kể từ Holocaust chưa? Bạn có nhanh chóng từ chối quyền tự vệ của Israel trước con quái vật Hamas không? Bạn đã nhanh chóng đánh mất lương tâm đạo đức của mình chưa? Thay vì áp lực Do Thái, quốc gia đang chiến đấu trong một cuộc chiến công lý vô song, chống lại cái thù của sự tàn bạo vô song, hãy áp lực bạn lên Hamas và những người bảo trợ nó là Iran. Chính họ là những người tạo ra mối nguy cho khu vực và an toàn thế giới. Đó thì những cái ông hôm trời sáng này là ông đã tuyên bố mạnh bạo trong một cuộc họp nội các của ông ngồi sáng hôm nay. Rồi thì anh cũng ghi nhận được là mới cách đây 1 tiếng đồng hồ thì Tổng thống Joe Biden đã có cuộc gọi điện thoại với Thủ tướng Do Thái là Netanyahu, là hổm rài căng thẳng rồi ha, tôi không mình cứ nói đó ha.
Dạ.
Thì theo cái tiết độ của cố vấn an ninh tòa bạch ốc là Jack Sullivan, nó mô tả cuộc gọi là rất giống là công việc. Anh không có kỹ ông này nó muốn nói cái gì ha, việc và cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về những diễn biến mới nhất của Israel và Gaza, bao gồm kế hoạch mà của Thủ tướng Do Thái Netanyahu về cuộc chiến dịch quân sự ở Rafah và nỗ lực phân phối viện trợ nhân đạo cho người Palestine trong bối cảnh có nhiều báo cáo cho nạn đói và bệnh tật lan tràn. Thì ông cũng nói mỗi người trong số họ đều nhận ra rằng chúng ta đang ở một thời điểm quan trọng trong cuộc xung đột. Họ có chung một mục tiêu là để Israel chiếm ưu thế trước Hamas, và họ có quan điểm khác về hoạt động này. Biden thì yêu cầu Netanyahu cử một nhóm quan chức quân sự, tình báo và nhân đạo của Israel tới Washington trong những ngày sắp tới để lắng nghe quan điểm của Hoa Kỳ và cho biết những lo ngại về kế hoạch của Israel về một chiến dịch quân sự ở Rafah để nhằm thay thế và Hamas là bảo đảm biên giới của Ai Cập và Israel mà không có cuộc xâm lược quy mô. Thì nói Thủ tướng Do Thái cũng có đồng ý yêu cầu này, nhưng mà không nêu rõ là đồng ký là chắc về vấn đề nhân đạo, chứ còn mà nói về mà ngưng không cuộc tấn công Rafah thì điều đó chắc chắn không thể xảy ra, bởi vì ông đã nói rằng là chỉ cần một vài tuần nữa là ông dứt điểm và rõ ràng là cuộc chiến này phải chiến thắng, phải tiêu diệt Hamas chứ không thể gì áp lực nào hết như cái phần trên nói đó.
Yeah.
Thì cô biết song song tức này đó, thì các quan chức mà Palestine họ cũng cho rằng là lỗi của Hamas về cuộc chiến với Israel, thì kêu gọi cái lối mà sống sao qua các nhà lãnh đạo của Hamas cũng không mát đó, quan hệ với Iran đó. Thì cái đảng của tổng thống Palestine là Mahmoud Abbas đó, thì đổ lỗi cho Hamas là gây ra thảm họa ở giải ra. Thì những lời chỉ trích họ cho rằng những người lãnh đạo Hamas đã sống xa qua về mối liên hệ với Iran gì đó, do đó mà họ thấy rằng là khi sau khi đó thì họ đã tuyên bố họ đề cử một cái người lãnh đạo để ra cái thủ tướng nối tiếp. Thì do cái đó đó mà khi mà Hamas chỉ trích thì họ nói chỉ trích cho nên thấy rõ rằng là hỏi về cái chữ đề cử một thủ tướng đó thì có hỏi ý kiến họ không, thì họ hỏi lại chứ khi mà anh gây cái thảm họa cho Hamas tấn công đó anh có hỏi ý kiến của tôi không. Đó, thì do đó mà anh thấy trong cái chuyện này thì cái chuyện mà chỉ trích của cái ông thượng nghị sĩ Schumer đó, anh thấy đó là hoàn toàn tính cách chính trị đảng phái không nhìn chung đó. Thứ nhất cái gì, cái quốc tế đó coi như là cái sự anh đã xâm lấn vào chủ quyền của người Do Thái, thì cái điều đó anh thấy cái đảng Dân Chủ thì luôn luôn, cô thấy họ luôn luôn họ nghĩ tới cái quyền lợi,
yeah,
cái chính trị của đảng phái và cá nhân họ, chứ họ không nghĩ tới cái chuyện mà cái nhu cầu nó cần không. Họ mặc dầu họ trước đây đó là họ cũng cho rằng là cái Do Thái là một hành động đó không, của hành động của Hamas là không thể chấp nhận được, nhưng mà với cái áp lực của những người Palestine mà yểm trợ Hamas rồi đó thì giờ họ sợ là mất phiếu rồi, họ đã trở mặt cái điều đó. Đó là cái điều mà cô hỏi tại sao vậy. Đó là những cái lý do mà tệ hại của cái những người mà lãnh đạo của đảng chủ, nó là như vậy đó.
Dạ vâng. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Và thưa anh, trở lại cái vấn đề mà Tổng thống Trump đó, cựu Tổng thống Trump tuyên bố rằng là ông sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì gây nguy hiểm hoặc là tổn hại đến an sinh xã hội hoặc Medicare. Làm rõ quan điểm của ông về các chương trình này sau khi ông gây ra sự phản đối từ các đối thủ chính trị bằng những cái bình luận khác gần đây về các chương trình phúc lợi do chính phủ tài trợ này. Thì chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden nhắm vào cựu Tổng thống Trump vì một cái đoạn ghi âm ngắn ngay sau cuộc phỏng vấn với Squawkbox của ông Trump á, thì nhóm vận động tranh cử của ông Biden bắt đầu lan truyền một đoạn ghi âm ngắn về cuộc trao đổi trên mạng xã hội này với chú thích là: này ông Trump, ông có thể làm rất nhiều điều về việc cắt giảm an sinh xã hội và Medicare. Và nhóm vận động tranh cử của cựu Tổng thống Trump khẳng định là những người tương nhiệm của họ trong chiến dịch tranh cử của ông Biden đã xuyên tạc và bóp méo những cái nhận xét của ông Trump. Biết rằng là khi tranh cử đó thì người ta dùng mọi chiêu trò, tuy nhiên phần đông người ta ghét ông Trump vì nhầm lẫn những điều kể trên và nói ông Biden chú ý tới dân nghèo hơn. Vậy xin anh cho biết ý kiến ạ.
Thì đương nhiên câu vừa nói vừa tranh cử thì nói hay do đó mà cái băng tranh cử của Tổng thống Trump phải đến chính thôi ha.
Dạ.
Thì họ cứ lợi dụng, họ cứ xuyên tạc. Thì thường thường cô thấy những cái diện chiêu trò mà đừng nói vụ tranh cử đây, đảng Dân Chủ họ nhiều khi họ lấp liếm, họ cứ nói có nói không vấn đề biên giới, cô thấy không, biên giới ai cũng thấy rất rõ mà họ cũng rồi cái chưa làm tồi tệ cái lỗi của Biden mà Biden dám giờ cái đó là lỗi của Tổng thống Trump. Thấy không? Thì do đó cái do cái sự nhận định của cái người dân, riêng cái ủy ban tranh cử của Tổng thống Trump thì phải nói vậy thôi. Thì anh theo biết cái trong cuộc phỏng vấn thứ hai tuần rồi đó, thì người giữ chương trình Joe Cannon thì có hỏi Tổng thống Trump là lưu ý rằng có sự khác biệt giữa rõ ràng về chính sách giữa Tổng thống Trump và Joe Biden, nhưng có thể không nhiều lắm khi nói đến chương trình về quyền lợi quan trọng. Biden hỏi Tổng thống Trump liệu ông có thay đổi quan điểm về cách xử lý các chương trình quyền lợi hay không. Thì Tổng thống Trump trả lời, vì vậy trước hết có nhiều điều bạn có thể làm về mặt quyền lợi, về mặt cắt giảm cũng như về hành vi trộm cắp, quản lý tồi, quyền lợi tồi, quản lý quyền lực tồi, cực kỳ tồi tệ. Có nhiều thứ mà bạn có thể làm, vì vậy tôi không nhất thiết phải đồng ý với những tuyên bố của bạn. Tất nhiên là nói dựa vào cắt giảm đấy em. Thì trong cái tài khoản mà của tên X, tất nhiên là Twitter trước đây đó, thì trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Trump đã chính thức đã điều hành, thì đã đưa làm rõ nét những cái bài đăng đó, thì nói rằng những kẻ thua cuộc nếu họ không cắt ngắn câu trả lời của họ thì bạn sẽ biết Tổng thống Trump đang nói về việc cắt giảm lãng phí chứ không phải là cắt giảm phúc lợi. Rồi bởi vì trong khi đó có những điều lãng phí mà trong phúc lợi đó nó không có đúng. Thì trong Tổng thống Trump đức tôi có theo dõi trong vài phát biểu tuần trước, Biden đã đi chệch khỏi những nhận xét định trước, đã kêu gọi đảng Cộng Hòa bảo vệ an sinh xã hội và Medicare. Rồi lại là lặp lại của cái ông Biden đó. Chúng ta có hai con đường đi, đảng Hòa có thể cắt giảm an sinh xã hội và giảm thuế nhiều hơn cho những người giàu có. Thì do lúc đó mà cô nhớ từ gồm trước mình có nói đó, thì đáp lợi là phé mình Cộng Hòa đó ồ la lên phản đối. Thì lúc đó là Joe Biden ấy, nếu không có vậy thì bạn muốn là không cắt giảm 2.000 tỷ nữa à. Tôi nghĩ đó chính là kế hoạch của bạn. Thì đảng Cộng Hòa đã đưa ra khả năng cắt giảm an sinh xã hội trong lận ngân sách năm ngoái.
Yeah.
Đó là những điều nói. Thì trong cái ủy ban nghiên cứu của đảng Cộng Hòa đưa đề xuất ngân sách 2024 có khoảng cắt giảm đáng kể chương trình này, thì vào thời điểm đó thì Tổng thống Trump đã kêu gọi đảng Cộng Hòa hãy từ bỏ đề xuất này đi. Và nói rằng trong mọi trường hợp đảng Cộng Hòa không nên bỏ phiếu để cắt một xu từ Medicare hoặc an sinh xã hội. Thì cô thấy ngay lúc đó Tổng thống Trump đã phản ứng từ trước đó rồi, mà tại sao giờ cái gài này? Tất nhiên là họ lợi dụng cái câu nói, bởi anh nói cái kiểu mà cái người mà không đàng hoàng đó, họ cắt xén lời nói, câu nói của tay dài ra, họ lấy ngay cái đoạn đó họ để, tất nhiên là họ để xuyên tạc cái đó mà để mà họ làm cái lợi cho họ, chứ họ không phải là nói tôn trọng cái sự thật.
Yeah.
Đó là những cái điều đó, thành thử ra anh thấy cái trong cái đàn cử thì họ cứ chơi cái trò đó gọi là né cái tiêu của không. Cái thời đó, cái thời mà ông McCain á, thì lúc có nhiều cũng bực mình, ổng thì ổng giữ là tranh cử để phải làm sao cho đúng đàng hoàng, không có chơi xấu, không chơi này kia. Nhưng mà trong khi mé đối thủ của ông lúc là Obama thì thôi chơi những trò ma bùng chơi hết đó, thì nhiều người cũng rất là bực mình đó. Mà thành thử ra nhiều khi trong cuộc tranh cử đó, vì trên cái đòn mà chính trị thì phải, hay ta nói đi với Phật thì mặc ác bài cha, mà đi với ma mặc áo giấy.
Dạ vâng.
Chứ trong khi đó chơi xấu mình cứ đi cái trẻ quân tử hoài là bất lợi, bởi vì có những loại mà đâu có thấy tất cả người dân nào cũng có theo dõi tin tức khác nút đâu không?
Dạ.
Thì họ chỉ còn nghe lại những lời đó là ông này vậy, chứ họ đâu có biết rằng Tổng thống Trump không có tuyên bố vậy.
Dạ vâng, cảm ơn những ý kiến vừa rồi của anh. Và thưa anh là người cái phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu đó, mà viết tắt là EU đó, là Joseph Borrell. Cho biết là kết quả cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ được quyết định vào mùa xuân và mùa hè năm nay, kêu gọi duy trì hỗ trợ cho Ukraine trong cái bối cảnh có nhiều nghi ngờ về việc là Mỹ có tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine tiếp không. Ông Borrell nói với các phóng viên rằng là thông điệp của ông gửi tới các nhà hoạch định chính sách của Mỹ là bất cứ việc gì cần làm, hãy làm một cách nhanh chóng. Và theo quan chức này, Kiev không thể chờ tới khi có kết quả bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11. Trong khi đó, thì liên quan tới vụ bầu cử của tổng thống Nga, ông Vladimir Putin tuyên bố Ukraine sẽ không thể né tránh sự trừng phạt vì phá hoại cuộc bầu cử bằng cách là nhắm vào dân thường. Và cùng ngày thì một quan chức Ukraine cảnh báo cuộc chiến sẽ lan ra tới Nga. Thì theo anh nhận xét cái tình hình giữa Nga và Ukraine có kết thúc nhanh không thưa anh?
Vâng, thì bởi cho dĩ mà cô có đặt câu đó mà cô nói ra đó thì Tổng thống Nga mà Putin gần đây đó cũng gợi ý cuộc chiến sẽ kết thúc. Thì khi mà chúng ta đạt được mục tiêu của mình thì có nhiều người suy luận, cô nhớ lúc đó thì phải nói rằng trong cái cuộc chiến mà rồi đó thì Nga bị thiệt hại nhiều. Thì anh thấy thật ra tỷ như chẳng hạn giống như là Hoa Kỳ, riêng về Hoa Kỳ thì chỉ trợ giúp mà vấn đề quân sự cho Ukraine chỉ có 5% khí tài của mình thôi, mà gần như là tất cả những vũ khí cũ cô hết tới nay thì giờ đến nỗi mà F-16 là mới đục cửa chứ chưa còn giao nữa. Thì nghĩa là tóm tắt lại gầu như là viện trợ cho những vũ khí cũ chứ không phải là mới của Mỹ đó, cô thấy không?
Dạ.
Yeah. Những cái điều đó mà đã như vậy đó mà làm cho Nga đã sất bất sàng bạc. Riêng giờ cô thấy cái chuyện tại như cái hạm đội hắc hải của Nga đó, lúc mà hoàn thành cho đó là chặn tất cả những sản xuất về cái nông phẩm của Ukraine cho qua bên ngoài. Thì tới ngày hôm nay cô thấy đó là mặc dầu Ukraine không có một cái lực lượng hải quân ở đó, họ chỉ dùng những cái máy bay không người lái hoặc là những quả tiễn viện trợ của Hoa Kỳ, mà gần họ gây thiệt hại gần như hơn một phần ba cái lực lượng của hạm đội hắc hải của Nga, làm cho Nga đã tê liệt. Tới ngày hôm nay thì gần như là họ phải rút lui về gần mé bên xa cái tầm tấn công của Ukraine. Thành thử ra bây giờ gần như là xuất cảng nông phẩm của Ukraine nó không có gì tổn hại hết đó. Thì giờ ra cái đó mình nói về riêng về đó. Ngoài ra đó thì theo mà cái đánh giá của tình báo Hoa Kỳ được giải mật ở trên Quốc hội tháng 12 2023 đó, thì có 315.000 quân Nga đã thiệt mạng và bị thương, gần chiếm 87% lực lượng chiến tranh mà trước cuộc chiến tranh của Nga. Thì đó là những cái điểm mà để ghi nhận đó. Thì do đó mà anh nghĩ rằng mà sở dĩ mà từ trước đến nay mà mặc dầu đã Nga gặp những khó khăn đó nhưng mà Putin vẫn cương quyết làm, thì ông muốn duy trì cái vị thế chính trị ông trên chiến trường của Nga. Thì giờ kết quả bầu cử ông tiếp tục 6 năm nữa thì ông thấy rằng đủ rồi, giờ ông thấy rằng cuộc chiến đó cũng không đưa đến thể nào thắng lợi được hết. Mà cả ngay bây giờ đó thì như cái mấy tuần trước mình có bàn anh nói đó là cái giờ Ukraine đã dám tấn công sâu vào trong nội địa của Nga, mà trước đây Nga nói là rằng ta đỏ là thế này thế kia là có thể dùng vũ khí nguyên tử, nhưng mà rồi bắt đầu giờ tấn công Nga dùng quả tiễn của Hoa Kỳ, các châu tấn công là phi cơ không người lái tấn công vào tất cả hạ tầng cơ sở của Nga, nhất là trong cái cuộc 3 ngày bầu cử vừa qua đó, thì là tấn công liên tiếp trong mấy tuần lễ đó thì gây thiệt hại rất là nhiều. Giờ Nga chỉ đáp đỡ như giống như ngày hôm kia thì đã nghĩa là phóng hỏa tiễn giống như thường lệ trước đây, cũng gây thiệt hại cho một số cái là cơ sở hạ tầng của Ukraine, nhưng cũng như trước đây thôi, không có cái gì gọi là mới lạ. Thì do đó thấy rõ rằng là người ta cũng suy luận nghĩ rằng là sẽ có giải pháp giải quyết, thì muốn do đó mà khi ông ông Joseph Borrell đó, thì ông nói đó là ông nói vậy, nếu bây giờ cái chuyện đó đó không phải nên để chờ qua cái cuộc bầu cử tổng thống Mỹ rồi giải quyết, mà đây có thể đưa đến giải quyết, thì cần phải để tạo cái thế đứng cho Ukraine là có đủ mạnh để đẩy ra đấy cái lợi thế trong hòa bình tới đây, thì nên chúng ta cần nên nỗ lực để mà yểm trợ cho UN. Đó là những điểm thầy thử ra ông tin tưởng rằng là trong cái mùa xuân mùa hè này sẽ đạt nhiều thắng lợi, sẽ đưa đến bắt buộc mà Putin sẽ phải chấp nhận một cái giải pháp hòa bình nào đó. Đó là ông chỉ đặt ra một cái giả thuyết thôi, chứ hiện tại bây giờ thì chưa có điểm nào. Tuy nhiên phải nói rằng là hiện giờ mặc dầu cái sự mà diễn tả quân sự của Hoa Kỳ nó không hào hạc như trước đây, nhưng nó nhưng mà vẫn bên Ukraine vẫn đạt nhiều thắng lợi trong cái cuộc chiến đối với Nga trong thời gian gần đây. Do đó mà có tôi có sự tin tưởng mà nếu thật sự nếu mà giờ Hoa Kỳ mà tiếp tục diện trợ mạnh lên thì cái chiến thắng nó sẽ trở lại Ukraine rất gần. Đó là những cái điểm đó, chứ còn khẳng định trong mùa hè mùa xuân này thì đó là một cái sự ước đó.
Dạ, dạ vâng. Cảm ơn anh đã chia sẻ với những cái nhận định như vậy, và thời lượng của chương trình đến đây thực sự cũng không có còn nữa anh. Hạnh Dung cảm ơn anh đã đến với cái buổi hội luận ngày hôm nay, và Hạnh Dung chúc anh nhiều sức khỏe, hẹn gặp anh trong lần phát thanh tới anh nhé.
Cảm ơn cô Dung, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần hội luận của anh em chúng tôi, và xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.